Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Elder Sam Chandler Dodd, tựa đề Tấm lòng tuyệt vời. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Good morning, happy Sabbath.
Xin chào buổi sáng. Ngày Sa-bát hôm nay.
It's such a privilege to be here worshiping God with you this morning.
Đó là cái sự hiện diện của tôi cái dịp tôi đến đây để thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát hôm nay cùng với quý vị.
I'm glad that my daughter can join me as well.
Tôi rất mừng là con gái của tôi có thể cùng với tôi đi đến thánh đường này.
She drove all the way from La Sierra this morning.
Cô đã lái xe từ trường Đại học La Sierra đến đây.
And my wife and I looking forward to join you this morning.
Và chúng tôi và nhà tôi rất mừng để tới gặp quý vị ngày hôm nay.
It's a privilege to worship in and also to see a beautiful building.
Tôi rất mừng đã tới đây thờ phượng mà nhìn thấy được một cái tòa lầu rất đẹp đẽ.
We are so proud of your community. Of our Vietnamese people, Pastor Win, the whole family.
Tôi rất mừng là thấy được cộng đồng ở đây, mà nhà thờ Việt Nam ở đây và mục sư ở đây đã thấy biết rồi cái sự hiện diện ở đây là Chúa đã ban phước đầy tràn.
To have a church building like this for our community to worship the Lord.
Có một cái trung tâm truyền giáo để đến đây thờ phượng ở trong cộng đồng này.
It takes a lot of efforts and prayers.
Tôi biết rằng đòi hỏi tất cả rất nhân sự, đắc lực và cầu nguyện tha thiết để mới được cái cơ sở này.
And I believe that there are probably a lot of members who are committed to this work as well.
Tôi biết rằng rất nhiều tín hữu đã dấn thân và hy sinh để làm thành được cái cơ sở đây.
And certainly the Lord is here.
Và chắc chắn là tôi biết rằng Chúa có hiện diện tại nơi đây.
Today's story is also somewhat dealing with the whole situation as well.
Và ngày hôm nay tôi có một cái lời chia sẻ nó cũng gắn bó với cái tư tưởng này.
And I believe you probably have heard it before.
Và tôi biết rằng quý vị đã nghe được cái câu chuyện này.
Have you heard the story of Ruth?
Quý vị nghe câu chuyện của cô gái Ruth không?
If you have not, I would encourage you to please read them about 4 chapters.
Và nếu quý vị chưa, quý vị cố gắng mà dành thời gian đọc chỉ có 4 chương mà thôi.
And today I cannot preach the whole 4 chapters because it's a long story.
Và ngày hôm nay tôi không có thể nào mà đề cập hết tất cả 4 chương vì câu chuyện đó khá dài.
I just select one chapter which is the first one.
Và tôi nhấn mạnh chỉ có chương đầu của sách Ruth mà thôi.
And it's about a woman.
Đó nói với một người đàn bà.
There are 2 books in the Bible that named after women.
Và quý vị biết trong Kinh Thánh và có 2 tên cuốn sách trong Kinh Thánh đã được nói đến đàn bà.
Esther, the Jewish beauty who married a Gentile.
Là một người Do Thái đẹp đẽ cưới những người ngoại giáo.
And Ruth, the Gentile beauty who married a Jewish farmer.
Và ngược lại Ruth là người ngoại giáo cưới một người trồng trong Chúa.
The book of Ruth is the greatest book.
Và cuốn sách Ruth là cuốn sách đối với tôi rất đặc biệt.
The greatest love story in print.
Và câu chuyện về tình yêu đã được viết xuống.
And yet, the word love never appears in the manuscript of the text.
Nhưng mà không có chỗ nào trong vết sách của Ruth để viết chữ yêu thương cả.
It is proved that love is not what you say.
Đã chứng minh rằng tình yêu thương không phải những gì chúng ta nói.
Love is what you do.
Nhưng mà tình yêu thương là những gì chúng ta làm.
A husband said to his friend.
Và khi một người bạn nói cùng với bạn mình rằng,
I just walked out of my wife.
Và tôi mới bỏ vợ tôi đi.
And the friend said.
Và người bạn kia trả lời rằng,
how does your wife take it?
Không biết vợ của anh đối xử như thế nào. Phản ứng như thế nào?
The husband said, "You know, you could live with someone for years and never knew them very well."
Và anh có thể là ở cùng với một người nào biết bao nhiêu năm mà không thể không biết người đó như thế.
I had no idea that she can sing and turn cartwheel at the same time.
What is
she could sing and turn cartwheels at the same time.
Không có thể nào mà vừa hát mà vừa lật tiếp tục làm như thế.
You know cartwheel?
You know, quý vị biết cái ba bánh xe cartwheel.
When you were a boy.
Khi mà chúng ta trẻ tuổi.
Boy, I used to do cartwheel like this, you know.
Khi mà chúng ta nghĩa là chúng ta nhúng tay vào mình lộn xuống
ấy. But it doesn't look good. He knows that.
Tôi làm thì có thể chắc không đẹp đâu.
Yeah, you do cartwheel.
Chúng ta nhảy chống tay lên đó.
And she can sing and do that at the same time. Can you do that?
Bà đó có thể mà vừa làm mà vừa hát cùng một lúc.
Love is not what you say.
Tình yêu thương không phải là những gì chúng ta nói.
Love is what you do.
Nhưng mà những gì chúng ta làm.
The book of Ruth reveals the power and the passions of pure love that's stronger than hatred.
Và khi một cái sách này chúng ta nghiên cứu thì tỏ chúng ta thấy một cái quyền lực, một sự yêu thương thánh khiết hơn là sự mạnh mẽ của
stronger than death.
Sự ghét hoặc là sự chết.
Stronger than religious prejudice.
Hay là những gì tôn giáo mà chúng ta kỳ thị.
The book of Ruth is the portrait of loyalty itself.
Và cuốn sách Ruth nói về một cái sự mà trung tín.
If you look at the Bible, you count from Genesis to Ruth, it's the eighth book.
Nếu chúng ta nhìn vào cuốn Kinh Thánh và xem những cuốn từ đầu á, thì chúng ta thấy sách Ruth là đứng vào thứ 8.
Number 8 is the new beginning.
Câu số 8 là cái số rất là khởi đầu.
Because our God is a God of new beginnings.
Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời khởi đầu.
Every 24 hours there is a new day.
Tất cả mỗi 24 tiếng là bắt đầu một ngày mới.
Every 7 days there is a new week.
Và mỗi tuần qua thì một cái tuần mới bắt đầu.
Every 30 days there is a new moon or month.
Và sau 30 ngày là bắt đầu một tháng mới.
And every 12 months there is a new year.
Sau mỗi 12 tháng thì bắt đầu một năm mới.
And when you find Jesus Christ,
khi mà chúng ta thấy về Đức Chúa Giêsu,
you become a new creature.
Và chấp nhận Ngài thì chúng ta bắt đầu một người mới.
He gives you a new name.
Chúng ta có một tên mới.
And says that you have an everlasting life in the New Jerusalem.
Và chúng ta sẽ có một đời sống mới mãi mãi ở trong thành phố mới.
If we are in this building today,
nếu mà chúng ta trong cái đền thánh ngày hôm nay,
and our life is filled with bitterness.
Và đời sống chúng ta nhiều sự cay đắng,
disappointment,
chán nản,
heartbreak,
hay là đau buồn.
Our dreams have been crushed.
Vì cái ước mơ chúng ta đã
I have được. Good news.
Và thôi, thì tôi có một cái tin mừng cho quý vị.
This can be a day of new beginnings.
Và có thể đây là một ngày bắt đầu cho quý vị.
And this can be a road back because our God is a God of new beginnings.
Và cho nên chúng ta đây là một cái đoạn đường chúng ta đi vì chúng ta biết rằng Chúa là Chúa bắt đầu một ngày mới.
Noah and his family.
Và chúng ta biết rằng ông Noe và gia đình của ông.
8 people were saved on the ark.
8 người được cứu ở trong cái chiếc tàu trong hải đồng thủy.
As God has a new beginning for planet Earth.
Vì Chúa đã có một ngày mới cho trái đất này.
Jewish boys are circumcised on the 8th day.
Những con trai của dân Do Thái thì được cắt bì trong ngày thứ 8.
Celebrating the beginning of their new lives.
Để bắt đầu một cái ngày mới cho nó.
Jesus Christ's first sermon contained 8 beatitudes.
Bài giảng đầu tiên của Đức Chúa Giêsu là 8 phước lành,
which is the beginning of the kingdom of God on earth.
Để bắt đầu là vương quốc của Ngài trên trái đất này.
The book of Ruth as the 8th book exposes something new and shockingly different for all the world to see.
Và cuốn sách Ruth là đứng hạng nói là thứ 8 trong sách Kinh Thánh cho chúng ta thấy một cái điều rất quan trọng khác biệt để đem đến vào thế giới chúng ta.
The book of Ruth is literally a rose in a wheat patch field as God in darkest hours of history.
Và quý vị biết cuốn sách Ruth là được thực hành, được viết xuống trong một cái thời gian đồng ở trong nhà nông khi mà những cái thời gian mà đen tối nhất ở trong thế giới.
Take this Gentile pagan girl.
Và nói rằng hãy lấy một người ngoại giáo người con gái ngoại giáo này.
And present the story that the world is still grappling to understand.
Và đem đến cho thế gian để thế gian tìm hiểu cái tình yêu thương đặc biệt đây.
And this story is so saturated with diamonds and rubies.
Và sách này nó đầy tràn những cái tư tưởng kim cương và hột châu.
And emeralds of the divine truth.
Và những hộp ngọc đầy dãy lẽ thật của Chúa.
It is sometimes difficult to grasp.
Và đôi khi chúng ta thấy rất khó hiểu.
I want us to listen to the story.
Tôi muốn quý vị nghe được câu chuyện đây.
Because you will find yourself many times in it.
Và chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta nhiều khi chúng ta thấy đời sống chúng ta trong những giai đoạn đó.
Let us pray before we read the text.
Hãy chúng ta hãy cầu nguyện trước khi chúng ta đọc lời Chúa.
Father, let us grasp the meanings of your word in this book.
Ô trời, làm sao chúng con có thể nắm hiểu được những tư tưởng trong sách này?
And help us to understand as we worship you this morning.
Và giúp đỡ chúng con hiểu biết để chúng con thờ phượng Chúa sáng hôm nay.
Amen.
Trong danh Đức Giêsu Christ, amen.
This masterful story of love and loyalty began with a prodigal family.
Ở đây là một cái câu chuyện rất đặc biệt và nói sự trung tín trong một cái gia đình đang gặp sự khó khăn.
Let's open the Bible together, please.
Chúng ta cùng nhau lỡ dở sách trong Kinh Thánh, sách Ruth.
Let's read Ruth chapter 1, verses 1 through 5.
Hãy đọc sách Ruth đoạn 1, câu 1 đến câu 5. Đoạn 1, câu 1 đến câu 5. Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem xứ Juda đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Moab. Người tên là Elimelech, vợ tên là Naomi. Hai con trai tên là Mahlon và Chilion. Đều là dân Ephrat về Bethlehem trong xứ Juda. Đến xứ Moab, chúng bèn ở tại đó. Elimelech, chồng của Naomi qua đời, để nàng lại với hai con trai mình. Chúng nó cưới vợ trong người nữ Moab. Người này tên là Orpa, người kia tên là Ruth. Họ ở tại đó độ 10 năm. Kế sau, Mahlon và Chilion cũng thác, để Naomi ở lại không chồng, không con.
See, a man by the name of Elimelech.
Đây là một câu chuyện về một người đàn ông tên là Elimelech,
whose name means God is king.
Tên có nghĩa rằng đó là Đức Chúa Trời là vua.
Lives in Bethlehem, Judah.
Và sống tại ở Bethlehem thuộc về xứ Judah.
And the word Bethlehem, Judah means the house of bread and praise.
Và chữ Bethlehem có nghĩa rằng một cái căn nhà đè bánh, có bánh của Đức Chúa Trời.
Bethlehem, Judah was in Canaan.
Và ở trong Bethlehem, tại ở vùng ở
so Canaan. They left Canaan for the land of Moab.
Và chọn một vùng đất đó ở trong cái vùng Moab.
Canaan was God's place for God's people.
Ở trong cái vùng đất Canaan là thuộc về cho dân sự của Đức Chúa Trời.
Canaan was the place of God's power and God's purpose.
Canaan là cái nơi đó mà Chúa sẽ dùng và cái mục tiêu của Chúa trong miền đất đó.
Canaan was the place for God's provide.
Và trong Canaan là nơi đó là Chúa sẽ cung cấp cho dân sự của Chúa.
And as long as you're in God's place,
nếu mà chúng ta nằm ở trong vùng đất của Chúa,
you can have God's power.
Và chúng ta có quyền lực của Chúa.
But when you go to another place,
khi mà chúng ta đi những nơi khác,
you've learned what it is to live without the peace, the power and the presence of the Lord.
Và khi mà chúng ta làm điều đó thì chúng ta học được làm sao chúng ta sống sự an ninh và chúng ta thấy ở trong sự dân sự của Chúa, sự hiện diện của Ngài.
And the famine arose in Bethlehem.
Và khi đó chúng ta thấy rằng là sự cơn đói kém xảy ra tại Bethlehem,
which was in Canaan.
Ở trong Canaan.
There is no bread in the house of bread.
Không có bánh ở trong nhà mà đặt tên là có bánh.
So what is the message here?
Ở trời, cái sứ mạng này muốn dạy chúng ta một điều gì đây?
The point is sometimes God makes no sense.
Cái tư tưởng này là đôi khi chúng ta không hiểu ý của Chúa muốn là gì.
How many know that is true?
Bao nhiêu người biết được sự lẽ thật đó?
Sometimes you just can't figure it out what God is doing.
Đôi khi chúng ta không hiểu được cái chiều hướng của Chúa dạy dỗ chúng ta như thế nào.
Sometimes bad things do happen to good people.
Đôi khi có những nhiều điều tệ xảy ra cho những người tốt.
The Bible says many are the afflictions of the righteous.
Và Kinh Thánh đã đề cập đó rằng nhiều người cũng sẽ gặp khó khăn, nhất là những người công bình.
But the Lord delivers them out of them all.
Nhưng mà Đức Chúa Trời giải phóng họ.
And if you are today is in a great battle.
Nếu mà hôm nay quý vị ở trong một cái chiến trận.
Your husband or your wife left you without a hint.
Và nếu mà chồng mình hay vợ mình bỏ mình ra đi mà không có một lý do gì.
Because of whatever problem.
Bất cứ hoàn cảnh nào hay là vấn đề gì.
Or you lost your job.
Hay là mất việc làm.
Or your loved ones.
Hay là người yêu thương mình đã qua đời.
Brothers and sisters.
Thưa ông bà anh chị em.
I've got good news.
Tôi có một tin lành
cho quý vị. The Lord will deliver you from all of your afflictions.
Chúa sẽ giải phóng quý vị khỏi tất cả sự khó khăn này.
When you take a stand for Jesus Christ.
Khi mà chúng ta quyết định theo Đức Chúa Giêsu.
Like Daniel.
Giống như Daniel.
You may walk through the fiery furnace.
Có thể chúng ta đi ở trong lò lửa hực.
But the fourth man will walk through the fiery furnace with you.
Nhưng mà một người thứ tư, người đàn ông thứ tư để đi cùng với chúng ta.
And come out without a smell of the smoke upon.
Khi mà chúng ta ra khỏi là chúng ta không có một cái mùi gì từ lửa cả.
As David said in Psalm.
Giống như là vua David nói ở trong sách Thi Thiên.
You may walk through the valley of the shadow of death.
Chúng ta có thể đi qua vùng đất sự chết.
But the conqueror of death, held in the grave, will be beside you.
Nhưng mà có người sẽ giúp đỡ chúng ta vượt qua sự chết trong mồ mả.
As the great and noble shepherd.
Vì đó là chúng ta có đấng chằng chiêng.
You may be in the midst of the storming sea as were the disciples of the Sea of Galilee.
Chúng ta có thể đứng giữa ở trong trận bão giống như là môn đồ của Chúa ở trong biển Galilee.
But the master of the winds and waves, Jesus Christ, is walking towards you.
Mà khi mà thầy của chúng ta, thầy của các gió hay là bão tố, Ngài là Đức Chúa Giêsu đi cùng với chúng ta.
And saying, be a good cheer, it is
mà nói rằng, hãy vui mừng, đừng sợ hãi.
Notice this.
Hãy để ý này, điều này.
The very thing that was about to destroy those disciples.
Một điều mà làm cho môn đồ của Chúa hay là tiêu diệt môn đồ của Chúa
is water.
Đó là nước.
And Jesus was using it for his sidewalk to walk out to them.
Và Chúa đã dùng nơi đó là một cái lề đường để Chúa có thể đi đến họ.
The very thing today that threatens you or me.
Một điều mà làm chúng ta sợ hãi ngày hôm nay.
The very thing today that threatens to destroy you personally.
Một điều mà chúng ta mà tiêu diệt đời sống của chúng ta ngày hôm nay.
In your marriage or business.
Ở trong gia đình chúng ta hay là trong công việc làm.
Or whatever issues you might have.
Hay là bất cứ việc gì xảy ra trong cuộc sống.
God is using it for His sidewalk to walk out to you.
Chúa sẽ dùng nơi đó giống như một lề đường để Chúa đi cùng với chúng ta.
To redeem you.
Để kêu gọi cứu chúng ta.
And to bring you hope.
Và đem sự hy vọng đến cho chúng ta.
And if you and I listen,
nếu mà chúng ta lắng tai nghe,
we can hear him saying,
Chúa thì chúng ta nghe Chúa nói như thế này,
fear not,
đừng sợ hãi,
it is I,
ta ở đây,
do not be afraid,
đừng có sợ hãi.
As someone says,
có người đã nói rằng,
quote, the past of least resistance,
một sự quá khứ đã xảy ra,
makes meaningful river crooked.
Một cái gì trong quá khứ mà làm cho cái nước chảy đó nó gì nước rọc nó làm cho khó chịu, tôi khó dịch cái tư tưởng của ông này.
The path,
con đường nhiều trở ngại thì con đường đó gặp nhiều chông gai.
See, most people want to look for, it's like a straight river.
Nhiều người muốn đi theo một con đường nó êm dịu, chảy một cách nhẹ nhàng.
But when come to a crooked river like this,
khi mà chúng ta đến một cái ngọn nẻo mà nó quẹo qua quẹo lại thì rất khó.
Just like many people looking for an easy way out.
Nhiều người muốn chọn con đường rất dễ dàng để chúng ta thoát.
But when trouble comes, they just give it up.
Khi mà hoạn nạn đến thì chúng ta có thể mà.
I don't want to deal with it anymore.
Tôi không muốn làm gì gì cả.
It's too difficult.
Too khó, khó khăn quá.
Very difficult.
Quá khó khăn.
It's not easy.
Không có dễ dàng.
Life shouldn't be that like that.
Cuộc sống chúng ta không phải khó như
That's
thế đâu.
What it means.
Đó là cái tư tưởng như thế.
Elimelech is looking for a soft and easy life.
Và Elimelech tìm một con đường rất dễ dàng trong cuộc sống.
Now, let me bring you back to the story once again.
Tôi muốn đưa quý vị trở lại câu chuyện này.
Remember, Bethlehem Judah means the land of bread and praise, right?
Và quý vị Bethlehem nó có nghĩa là căn nhà mà có đầy sự bánh.
And so Elizabeth like meaning that God is king. His name means that God is king.
Và tên của Elizabeth có nghĩa là đây là Đức Chúa Trời là vua.
So he lived in the lands of bread and praise.
Và khi mà ở Bethlehem có nghĩa là sống trong cái nơi mà có đầy bánh trái và có Đức Chúa Trời.
He didn't need to worry about food or anything.
Không cần lo về thức ăn hàng ngày.
Because the Lord blessed him with the rich food of the land.
Vì Chúa đã ban phước cho đất đai trong
tình yêu. So he always has bread and praise.
Lúc nào mà có vấn đề thức ăn và đầy rẫy mà có thể ca ngợi Chúa.
Story,
nhưng mà dựa vào câu chuyện này.
The land of bread and praise is in famine.
Nhưng mà nói rằng cái xứ này mà chúng ta nói đầy sự dư dật về bánh trái, bây giờ gặp cơn đổi khác.
Elimelech said, there's no way.
Đó là không có thể nào xảy ra.
I used to have bread.
Thường xưa tôi có đầy đủ thức ăn.
Now this land that has bread has no bread.
Bây giờ vấn đề thấy cái đất này bây giờ không còn thức ăn
I'm
nữa.
I'm not gonna stay.
Tôi không muốn ở đây nữa.
I'm gonna leave.
Tôi muốn bỏ xứ ra đi.
Looking for some place else.
Tôi muốn tìm những nơi khác.
That provide me bread.
Và cho chúng ta cái thức ăn.
I'm not gonna struggle.
Tôi không muốn gặp cái sự khó khăn ở đây.
Leave for Moab.
Tôi muốn xa chỗ này.
That's the story.
Đó là cái câu chuyện chúng ta thấy.
So Elimelech is looking for a soft and easy life, left Canaan.
Cho nên chúng ta thấy rằng Elimelech đã bỏ xứ Canaan ra đi.
Left God's place.
Bỏ xứ mà nơi Chúa chọn ra đi.
And took his wife Naomi.
Dẫn vợ của người là Naomi.
Whose name means pleasant.
Và nói rằng cái tên của Naomi là cái người là được tốt đẹp.
And their two sons into the land of Moab.
Và đem hai người con trai mình cho đến vùng đất của Moab.
Who are the Moabites?
Người Moab là người gì?
You know who are the Moabites?
Quý vị biết người đó như thế nào không?
They were the hated enemies of Israel.
Đây là những người dân chúng là kẻ địch thù cùng với dân Do Thái.
Moab was born in an incestuous relationship between Lot and his daughter while he was drunk.
Mà khi mà Moab là cái dân xứ đó ra đó là bởi vì con gái của Noe nằm ngủ chung mà khi mà uống rượu say sưa cho nên ra cái dòng dõi Moab.
And the descendants were pagan Gentiles.
Đó là những người ngoại giáo.
Who hating the Jews were their passion.
Và họ ganh ghét hay là ghét người Do Thái.
The prodigal family went into Moab.
Và đây một cái gia đình nó đã bỏ xứ ra đi tới dân đất
country,
của Moab. Một
country.
Cái gia một cái đất vùng đất xa xôi.
A distant country.
Rất xa thương bài chen.
But has nothing to do with distance.
Không có liên quan đến vấn gì.
The far country can be across the street.
Có thể là cái nơi xa xôi là có thể mà qua ngọn đường kia.
The far country can be next door.
Hay là có xa những nơi khác xa xôi có thể là kế bên cạnh.
Or maybe the next room.
Hay là chỉ phòng kế thêm kế bên.
Maybe in the same house.
Có thể là trong căn nhà mình.
Even in the same bed.
Có thể là trong cùng giường mình.
Or in the same church.
Và trong một hội thánh cùng hội thánh.
You know what I mean?
Quý vị hiểu tôi nói gì hay không?
The far country is where God is not.
Nơi nào không có Chúa, nơi đó là xa xôi.
The far country is where your spiritual heritage is not.
Và cái nơi nào xa Chúa là nơi đó là cái dòng dõi của mình không có còn trong Chúa
It
nữa.
It was not where God has placed you nor called you.
Nơi nào mà Chúa không cứ kêu gọi mình hay là đặt để cho mình.
And when this family go to the far country.
Mà khi mà gia đình này rời khỏi Chúa mà đi đến những
Their two sons married the Gentile girls.
Có hai người con trai cưới người ngoại giáo.
One of them named Ruth.
Một người dâu tên là Ruth,
which means beauty.
Đó là nói là sự đẹp đẽ.
And the other name Orpha.
Rồi một người tên kia là Orpha,
which means stiff neck.
Nói là cái người đó là cứng đầu.
You know stiff neck, you cannot turn.
Quý vị biết là cứng cổ chúng ta không có xoay được hay không?
That's called stubborn. Being stubborn.
Cứng đầu không muốn đi đâu hết.
Suddenly, what happened? Suddenly, Elimelech dies.
Chuyện nó xảy ra thì ông Elimelech đã qua đời.
And his grave is dug.
Và đó là chuyện xảy ra cho gia đình ông.
And a parade of a pagan goes to a lonely hill and buries him.
Và khi đó là người dân ngoại đã chôn cất ông Elimelech.
Then the sorrow of Naomi is compounded.
Và khi đó nơi đó Naomi đã thấy sự cô đơn.
After her two sons have married.
Sau khi hai người con của mình đã cưới.
Suddenly they too died.
Và họ cũng chết nữa.
Her tear has only begun.
Và Những sự giọt lệ mới bắt đầu trong mí mắt của Naomi.
She also buries her two sons there.
Ở trong lúc đó cô đã cũng chôn hai đứa con trai của mình ở đó.
Three mountains of dirt mark the spot where this prodigal family paid the price for leaving God's place and God's purpose in their lives.
Ba cái mồ mả được chôn đó đã nói lên là đây một gia đình đã bỏ Chúa ra đi và bây giờ thấy ba mồ mả ở trong gian ngoài.
I want to stop it right here.
Tôi muốn ngừng ở đây cho quý vị suy ngẫm điều này.
I want to encourage you to please read the story because it's very meaningful.
Và tôi muốn quý vị đọc những câu chuyện này vì nó đầy sự tư tưởng
to all
trong
of
này,
us, to all
cho tất cả mọi chúng ta.
I will conclude it in about 2 minutes.
Và tôi cần phải chấm dứt ngày hôm nay để qua bài giảng này.
I wish I can tell you the whole story.
Tôi mong rằng tôi muốn chia sẻ với quý vị hết câu chuyện này.
But now you see the story become turn to a three widows tale now.
Và bây giờ chúng ta thấy là ba người quá phụ đã xảy ra đây.
See, they lost their husband, they lost their two sons.
Mất vợ chồng và mất hai người con.
Now after they lose everything, they came to the land.
Khi mà mất hết tất cả rồi mới trở về.
After they lost everything, they came back to the land of bread and praise.
Rồi khi mà mất hết tất cả nơi khác, bắt đầu mới trở lại về với vùng đất mà Chúa nói rằng đầy
sữa
và mật.
Everything, they came back to God.
Rồi khi mà mất hết tất cả rồi mới trở về cùng với Đức Chúa Trời.
Now when they came from Moab, they reached the Jordan River.
Rồi khi mà đến Moab thì gặp cái dòng sông Jordan.
The Jordan River divided Moab and Canaan.
Và cái dòng sông Jordan đã chia ra bên đây là Moab, bên kia là Canaan.
When you cross the Jordan River to the other side, meaning you leave Moab behind.
Khi mà chúng ta bước qua ngọn sông, rồi cái sông là chúng ta rời khỏi Moab, là chúng ta bỏ những gì Moab ở đằng sau.
This is a time for decision.
Đây là cái một sự quyết định.
There is no time to wait.
Không có thể nào mà chờ đợi nữa.
There is no time for indecision.
Không có lúc nào mà chúng ta lưỡng lự nữa.
They have to make a decision.
Chúng ta phải quyết định ngay lúc đó.
Where are they supposed to go back?
Chúng ta quyết định trở lại như cũ.
Or move forward toward the land of God.
Hay là đi tới cái vùng đất của Chúa.
Orpha.
Orpha.
Orpha, whose name means stiff neck.
Orpha là cái người có bằng cứng cổ.
She's not gonna go back. Go to a new land where she had to learn everything new.
Cô không muốn tới cái vùng đất mà cái gì mới hoàn toàn mà cô phải học.
She don't want to stay with Ruth.
Không muốn ở cùng với ở
she
đi cùng với Ruth.
To stay with Naomi.
Không muốn cùng với mẹ của mình là Naomi.
She is a Gentile and they are Israel.
Vì cô là người ngoại giáo, cô không muốn làm trở thành người theo Chúa, cho nên trở về cái vùng đất cũ.
To the land of superstition.
Đó là những nơi mà có thể mà thờ những hình
tượng. Depression and death.
Và nơi mà sự chết chóc ở đó.
Ruth, however,
nhưng mà Ruth ngược lại,
committed,
quyết định,
loyal,
và trung tín,
and she said this.
Và cô nói như thế này.
I want to read that text and also and then I want you to.
Tôi muốn quý vị xem cái đoạn câu của Kinh Thánh ở đây.
Ruth chapter 1 verse 16 to 17.
Ruth đoạn 1 câu 16 và câu 17 nói như thế này. Ruth thưa rằng, nói cùng với mẹ mình đó, là xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ. Vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi.
It's the most glowing statement of loyalty ever made in human speech.
Đây là một câu rất mạnh bạo và nói lên một cái người trung tín hoàn toàn trong cái trong thế giới này.
She doesn't need to say I love you.
Không cần phải nói rằng con thương mẹ.
She just does it.
Chúa nó rõ ràng sống theo những lời nói đó.
You see, and Ruth made that decision that she will hang on to her mother-in-law.
Và quyết định là làm sao mà nắm chặt mẹ chồng mình.
Even though she's a Jew.
Tuy rằng,
even though she's a Jewish mother-in-law,
tuy rằng là một người dâu thuộc về người mẹ dân Do Thái,
and And Ruth is a pagan Gentile girl.
Và Ruth là một người ngoại giáo mà thôi.
Because of love, her love for her mother, her in-law, her love for God, he decided to cross the Jordan River.
Và vì cô đã thương người mẹ mình và thương Chúa, cho nên quyết định để bước qua sông Jordan để trở về vùng đất hứa của Chúa.
My brothers and sisters,
thương bà chị em,
it's a time for a decision.
Ngày hôm nay chúng ta phải cũng phải quyết định.
Which one are you?
Chúng ta chọn con đường nào?
Ruth or Orpha?
Chúng ta muốn đi theo chọn đường Oba hay là Ruther?
Go back to Moab or go to the land of Canaan?
Trở lại cái vùng đất Moab hay là tới cái vùng đất Canaan?
Stay and worship the idol or go forward and
worship
the Lord?
Tiếp tục ở lại thờ những các hình tượng hay là bước qua sông Giô-đan để thờ phượng Đức Chúa Trời?
Are we follow Christ or we follow the world?
Chúng ta muốn theo Đức Chúa Trời hay là chúng ta theo thế gian?
Ruth or Orpha?
Oba hay là Ruther?
I hope you choose Ruth.
Tôi mong rằng quý vị chọn chiều hướng của Ruther. Cầu Chúa ban phước cho thánh. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.